Chương 13 trở lại thiên đường. Chỉ còn 7 ngày nữa là rời trường, Clover nói, dùng bút chì gạch một ô vuông trên cái biểu đồ ghim cạnh gương của mình. 7 ngày nữa và rồi, trời ơi, vui làm sao, bố sẽ tới đây và chúng ta sẽ bắt đầu về nhà. Cô bé bị cắt ngang khi Cathy bước vào, cầm trên tay một lá thư với bộ mặt tái nhợt và buồn bã. Cô bé khóc. Ôi, Clover, nghe cái này nhé. Bố không thể đến đón bọn mình. Thật tệ phải không? Và cô bé đọc. Bunet ngày 20 tháng 3. Các con yêu của bố, bố nghĩ bố sẽ không thể tới đón các con vào tuần sau như bố dự định. Nhiều người đang ốm nặng và bà Ba Lô đột nhiên bị liệt nên bố không thể đi. Bố rất tiếc và các con cũng vậy nhỉ, nhưng không có cách nào khác. May mắn là bà Hon vừa nghe nói vài người bạn của bà sẽ tới miền Tây cùng gia đình và bà đã viết thư nhờ họ đón các con. Chỉ có điều các con sẽ phải tự đi tới tận Albany, nơi ông Peters, bạn bà Hon, sẽ đón các con. Bố đã viết thư nhờ bác Pay sáng thứ ba đưa các con lên xe lửa, rồi để nhân viên phục vụ hành khách trông chừng giúp. Bố hy vọng các con sẽ xoay sở được mà không bị lúng túng. Ông Peter sẽ đón các con ở ga Albany. Hoặc nếu có gì trở ngại cho ông thì các con sẽ ngay lập tức được đón về nhà Delavan, nơi họ đang ở. Bố gửi kèm tấm séc để các con trang trải cho chuyến đi. Nếu Dory lớn hơn 5 tuổi, bố đã cho em tới đón các con. Các em là những người đang nóng lòng đợi các con về nhất. Cô Finn vừa được gọi về đột xuất vì em chồng cô bị ốm, nên Elsie sẽ trông coi việc nhà cho đến khi các con về. Chúa phù hộ các con gái yêu của bố, và đưa các con trở về an toàn. Thương yêu, Pika. Clover nói, một cô bé run run. Trời ơi, giờ thì bố sẽ không được gặp Rosie. Cathy nói. Đúng, và Rosie với Louisa cùng tất cả sẽ không được gặp bố. Đó là điều tệ nhất. Chị rất muốn họ gặp bố. Và cứ thử tưởng tượng xem việc phải đi với những người mình không quen sẽ buồn thế nào. Chị muốn nói là thật quá, quá tệ. Clover cầu nhau. Em nghĩ biết đâu bà Ba Lâu sẽ chỉ ốm thêm một tuần nữa thôi, làm mất cả nửa niềm vui được về nhà. Các cô bé có thể được lượng thứ vì đã cáu gắt, bởi đây là một nỗi thất vọng lớn. Tuy nhiên, như bố nói thì chẳng còn cách nào khác. Chúng chỉ có thể thở dài và chấp nhận. Nhưng chuyến đi mà chúng đã trông mong quá nhiều giờ không còn được nghĩ tới như một niềm vui nữa, mà chỉ còn là một điều cần thiết khó chịu, một điều bắt buộc phải chịu đựng để chúng có thể về tới nhà. 5, 4, 3 ngày, những ô vuông nhỏ cuối cùng đã bị gạch đi, buổi tối cuối cùng đã được ăn và giờ là bữa sáng cuối. Nỗi buồn lại càng lớn hơn với Cathy và Clover khi chúng ở giữa những đứa sẽ quay lại vào năm tới. Louisa và Ellen Gray buồn không nguôi và Bella với cái khăn mùi xoa nhỏ nắm chặt trong tay dính lấy Cathy mọi lúc, khóc và tuyên bố sẽ không cho Cathy đi. Buổi tối cuối cùng nó đã theo Cathy vào phòng 2, nơi Cathy đang túi bụi dọn đồ. Và sau một hồi vặn vẹo tay chân một cách kỳ lạ và nhiều câu nói lắp bắp khó hiểu, nó nói: Nói đi, chị sẽ không nói cho ai nếu em nói cho chị một chuyện nhé. Một chuyện... Chuyện gì? Cathy lơ đễnh hỏi khi đang gập và vuốt phẳng cái váy đẹp nhất của mình. Một chuyện... Bella lặp lại, lúc lắc đầu một cách khó hiểu và trông giống như một con sóc ăn trộm hơn bao giờ hết. Được rồi, chuyện gì thế? Nói cho chị đi. Trước sự sửng sốt của Cathy, Bella bật khóc dữ dội. Nó nức nở. Em thật sự xin lỗi vì đã làm thế. Thật sự xin lỗi. Và giờ thì chị sẽ không bao giờ quý em nữa. Có chứ, chị vẫn quý chứ. Chuyện gì thế? Đừng khóc nữa Bella thân yêu. Và nói cho chị. Thì nói hoảng hốt trước tiếng khóc thảm thiết. Bella chống chế sụt sịt thật mạnh. Chỉ là để vui thôi. Thật sự đấy. Nhưng em cũng đã muốn vài cái bánh nữa. Cái gì? Và em đã không nghĩ sẽ có ai biết. Barry Sillett chẳng bao giờ quan tâm chút nào tới lũ con gái nhỏ bọn em, mà chỉ quan tâm đến những cô gái lớn. Và em biết nếu em ghi là Bella, anh ấy sẽ không bao giờ cho em bánh, nên em đã viết là Coca. Bella, em đã viết lá thư đó sao?
Cathy hỏi gần như quá bất ngờ để thốt nên lời.
Đúng, và em đã buộc một sợi dây vào rèm cửa của chị. Vì em nghĩ em có thể vào phòng chị và kéo nó lên khi chị tới phòng học thuộc lòng. Nhưng em không định làm hại gì chị. Lúc bà Florence nổi giận và đổi phòng của các chị, em hối hận lắm.
Bella than khóc, đưa tay lên dụi mắt.
Chị sẽ không bao giờ quý em nữa, đúng không?
Nó hỏi. Cathy nhấc Bella ngồi lên đùi và nói một cách dịu dàng và nghiêm túc rằng sự ăn năn của nó, dù chỉ cần một nửa như thế, cũng đã chứng tỏ được sự thành thực. Và nó khóc ngon lành khi Cathy hôn nó thay cho một lời tha thứ. Khi Cathy kể về tiết lộ bất ngờ này, Clover và Rose nói,
tất nhiên chị phải tới gặp bà Nipson ngay lập tức.
Không, chị không nghĩ thế. Tại sao lại làm thế? Như vậy chỉ làm cho tình hình của Bella bé bỏng tội nghiệp thêm xấu, mà nó còn quay lại trường học nữa. Hai người biết đấy, bà Nipson bây giờ đã không còn tin vào câu chuyện đó nữa, không ai tin cả. Chúng ta đã để thời gian xóa nhòa, đúng như chúng ta đã hy vọng. Như vậy tốt hơn là khuấy nó lên.
Rose khăng khăng. Tớ không nghĩ thế, và tớ sẽ rất hài lòng nếu được thấy con ranh xấu xa đó bị đánh đòn.
Nhưng Cathy không bị lay chuyển. Để làm cho tớ vui thì hãy hứa là không hé ra bất cứ lời nào về chuyện này. Cô bé nài nỉ, và để làm cho cô bé vui, hai đứa kia đồng ý. Tôi nghĩ Cathy đã đúng khi nói rằng bà Nipson không còn tin cô bé có lỗi trong vụ lá thư nữa. Gần đây bà rất thân thiện với cả hai chị em, và khi Clover mang cuốn sổ lưu niệm đến nhờ bà viết, bà trở nên khá tình cảm và viết. Tôi sẽ không đánh đổi Clover giản dị lấy một vườn hoa rực rỡ nhất, nên xin cô hãy mang đứa nhỏ trở lại cho cô giáo yêu quý của cô. Mariana Nipson. Tình cảm dạt dào đó làm Clover giản dị choáng ngợp và làm cho Rose phải nhận xét. Bà ấy mong gặp lại cậu đó. Cô Jane nói những hai lần. Tôi sẽ nhớ trò Cathy. Một câu nói mà lại trích dẫn lời Rose khiến Cathy trông sửng sốt như bà Lam. Chú thích, bà Lam là nhân vật có con lừa biết nói trong sách dân số, cuốn thứ tư trong ngũ kinh Moses của kinh thánh Do Thám. Hết chú thích. Chính Rose cũng sẽ không quay trở lại trường. Nó và hai cô bé đã quá đau khổ trước sự chia tay. Chúng hậu hỉ trao cho nhau bao nhiêu nước mắt, nụ hôn, lời hứa sẽ viết thư và lời thề tình bạn mãi mãi. Tất cả thỏa thuận rằng không ai trong số chúng được yêu quý bất cứ ai khác nhiều như thế nữa. Khoảnh khắc cuối đáng ra sẽ rất bi thương nếu như không có trò tinh quái cuối cùng của Rose. Đó là sau khi xe ngựa đã tới chờ ở cửa và chân nó đã đặt lên bậc xe, thì đột nhiên nghĩ ra một trò, nó bèn chạy lên gác, tập hợp lũ con gái lại, và mỗi đứa đứng ở một cửa sổ. Xé toang tấm vải che, mở tung cửa sổ ra, và làm giật mình bà Nipson đang đứng phía dưới bằng một màn đồng diễn vẫy cờ trắng. Cathy lúc này đã ngồi trên xe và được chứng kiến trọn vẹn màn biểu diễn. Mãi mãi về sau, mỗi khi nghĩ tới nữ tu viện, tâm trí cô bé lại nhớ về cảnh tượng này. Bà Nipson đứng ở lối đi, Bella khóc lóc đằng sau, và ở phía trên là các ô cửa sổ chật ních lũ con gái, vui vẻ, tươi cười và hân hoan vẫy những mảnh vải bông dài mà đã bao tháng nay vẫn che đi ánh sáng của chúng. Sáng hôm sau, Cathy và Clover nói lời chào tạm biệt với bác Pay và Lily ở ga Springfield. Chuyến đi tới Albany rất dễ chịu và an toàn. Càng đi chúng lại càng phấn chấn. Sau rốt thì chúng cũng thật sự đang trên đường về nhà. Tới Albany chúng lo lắng tìm kiếm ông Peter trong ga tàu đông đúc. Lúc đầu không ai xuất hiện. Chúng đâm hoảng hốt cho tới khi trông thấy một người đàn ông nhỏ bé mang nhiều nét khắc khổ bước tới cùng nhân viên phục vụ tàu. Ông nói, tôi tin rằng các cháu là những cô bé mà tôi cần tới gặp. Các cháu hãy lượng thứ cho sự chậm trễ của tôi. Tôi bị cầm chân bởi mấy việc. Có rất nhiều thứ phải làm khi chuyển nhà về miền Tây. Ông lau trán một cách mệt mỏi, rồi ông đưa hai đứa lên một cái xe ngựa và chỉ đường cho người đánh xe. Ông nói, chúng ta nên để hành lý của các cháu tại phòng để đồ của bến tàu khi chúng ta đi qua đó, mà sẽ phải khởi hành rất sớm.
Sớm là mấy giờ ạ?
Tàu thủy sẽ xuất phát lúc 6 giờ, nhưng chúng ta phải ở trên tàu từ 5 rưỡi để có thể ổn định trước khi nó xuất phát.
Cathy hỏi, mắt mở to. Tàu thủy ư?
Đúng. Kane, Erie, các cháu biết đấy. Đồ đạc của chúng tôi sẽ đi đường đó, nên tốt nhất chúng ta cũng nên như vậy, để trông chừng đồ đạc của mình. Nếu có thể thì đừng bao giờ rời xa tài sản của mình, đó là châm ngôn của tôi. Chúng ta sẽ đi lên Prairie Belle, một trong những con tàu tốt nhất trên kênh.
Khi nào chúng ta sẽ tới được Buffalo ạ?
Cathy hỏi, lo lắng nhớ rằng đã từng nghe nói tàu bè trên kênh đi rất chậm.
Buffalo à? Đợi tôi xem nào. Hôm nay là thứ ba, thứ tư, thứ năm. Được rồi, nếu may mắn chúng ta sẽ tới được đó vào tối thứ sáu.
Vậy là nếu chúng ta không tới quá muộn để bắt kịp chuyến tàu đêm, các cháu sẽ về tới nhà vào chiều thứ bảy.
4 ngày, các cô bé nhìn nhau chán nản đến mức không nói nên lời. Elsie đang hy vọng được gặp lại chúng, chậm nhất là thứ năm. Chúng phải làm gì đây?
Điện báo. Đó là câu trả lời duy nhất mà chúng biết. Thế nên Cathy ghi vội một mẫu tin. Đi đường kênh, thứ bảy bọn con mới về. Rồi cô bé xin ông Peter gửi giúp. Cô bé cùng Lover thì thầm nhất trí với nhau rằng tuy việc này là thật khủng khiếp, nhưng chúng sẽ chịu đựng một cách kiên nhẫn nhất có thể.
Ôi, phải kiên nhẫn biết bao khi đi trên một con kênh. Đó là thứ chuyển động chả hơn gì mấy so với đứng yên. Nó làm ta lộn ruột, chỉ muốn nhảy phát ra ngoài mà giúp con tàu rùa bò tiến về phía trước bằng cách đẩy nó từ đằng sau.
Chuyển động lừ đừ đơn điệu của con tàu với quang cảnh tẻ ngắt hai bên bờ mới thật đáng ghét làm sao. Và nó làm ta thấy ghen tị với từng sự vật chuyển động nhanh ngoài kia, như một người đang phi trên lưng ngựa hay một con chim bay trên bầu trời.
Bà Peter, người gầy gò, tính cả lo cả nghĩ. Cả đời không lúc nào thôi lo sợ tai ương, không kiểu này thì kiểu nọ, có thể rơi xuống đầu. Bà trông chừng đám con, ba cậu con trai nhỏ và một đứa bé mới mọc răng, và một đống bao nhiêu là đồ đạc trong những bó, giỏ và bọc giấy màu nâu. Đến nỗi Cathy và Clover thầm hỏi, làm thế nào bà có thể xoay sở nổi với chuyến đi nếu không có sự giúp đỡ của chúng?
Willy, cậu nhóc lớn nhất, luôn nài nỉ được lên bờ để cưỡi ngựa kéo tàu. Sammy, đứa thứ hai, chỉ có thể giữ yên nhờ mấy cái móc câu và những sợi dây câu bằng chỉ xanh. Trong khi Paul, đứa bé nhất, lại mê mẩn cái đáy tàu, làm cho cái mũ mới của nó bị rơi xuống 5 lần trong 3 ngày. Và cứ mỗi lần như vậy, ông Peter và người phục vụ tàu lại phải chèo một cái xuồng nhỏ quay lại để vớt mũ.
Bà Peter ngồi trên bon với đứa bé trên đùi và lúc nào cũng ở trong trạng thái khắc khoải lo âu vì sợ âu tàu gặp sự cố. Hay lũ con bà sẽ bị chết đuối, hoặc ai đó không nhận ra lời hô cảnh báo, có cầu, và rồi đầu họ sẽ lìa khỏi cổ.
Chả ai bị thế, nhưng người phụ nữ tội nghiệp vẫn cứ phải chịu đựng nỗi khiếp sợ do luôn cảnh giác trước hàng chục rủi ro chưa từng xảy ra. Giường ngủ đêm trên tàu rất nhỏ và chật, lũ trẻ tỉnh giấc và khóc lóc không ngừng, các phòng ngủ đóng chặt, bon tàu lạnh và gió. Không có gì để xem, không có gì để làm. Cathy và Clover đồng ý rằng chúng sẽ không bao giờ muốn trông thấy một con tàu chạy trên kênh lần nữa. Chúng giúp bà Peter rất nhiều, làm cho lũ trẻ vui và giữ cho chúng tránh xa mấy trò nghịch ngợm. Và bà Peter bảo chồng rằng thật tình bà nghĩ mình sẽ chẳng thể nào sống sót qua chuyến đi này nếu không có hai cháu Kha giúp, rằng chúng quả là những cô bé tốt bụng và yêu mến trẻ con. Nhưng 3 ngày thật dài quá chừng, cuối cùng chúng cũng kết thúc. Cuối cùng con tàu cũng tới Buffalo để kịp chuyến tàu chạy trên hồ. Và khi đã ở trên bon tàu, cảm nhận được tốc độ nhanh chóng và biết được mỗi guồng máy lại đưa chúng về gần tới nhà hơn, các cô bé thấy sự thử thách lòng kiên trì của mình được đền đáp xứng đáng. Vào 4 giờ chiều hôm sau, Burnett đã ở trong tầm mắt. Khi còn cách bến cảng khá xa, Clover đã nhận ra con Whitty già cùng chiếc xe ngựa và chú Alexander đang đợi chúng giữa một rừng xe ngựa khác. Đứng trên cầu cảng là một dáng vẻ quen thuộc.
Bố! Bố!
Cô bé thét lên, tưởng chừng như các cô bé không thể đợi đến khi thuyền dừng, đến khi tấm ván được hạ xuống. Lại được cảm nhận bố mới thật tuyệt làm sao. Mỗi cái chạm mang biết bao cảm giác về gia đình, sự vỗ về và sự chở che. Con sẽ không bao giờ rời xa bố nữa. Không bao giờ, không bao giờ. Clover lặp đi lặp lại, vẫn bám chặt tay bố khi họ đánh xe lên đồi. Bác sĩ K nhìn những cô con gái của mình cũng thấy hạnh phúc như thế. Chúng thật rạng ngời, tình cảm và thân thương. Không, ông sẽ không bao giờ có thể để chúng đi lần nữa. Vì trường nội trú hay vì bất cứ điều gì, ông nghĩ. Ông nói, hẳn các con phải mệt lắm. Cathy đáp, không hề, lúc này con khó mà mệt. Clover kêu lên, ôi trời, con quên mất không cảm ơn ông Peter vì đã chăm sóc chúng con rồi. Bố của bé nói, đừng lo, bố đã làm việc đó hộ con. Cô bé tiếp, ôi đứa nhỏ đó, con mới mừng làm sao khi nó đã đi Toledo vì con không thể nghe nó khóc thêm nữa. Cathy, Cathy, nhà kia, mình tới cổng rồi. Các cô bé hăm hở nhìn quanh nhưng không thấy đứa bé nào hết. Chúng chạy vội trên con đường sỏi dưới hàng cây bồ kết mới nở hoa. Kìa, trên cửa trước là một vòng cây thường xanh với chữ Cathy và Clover màu đỏ tươi. Và khi chúng tới hiên nhà, cánh cửa chợt mở tung và tràn ra một lũ trẻ con ầm ĩ. Trước đó, chúng đã đứng trên nóc nhà, nhìn ống nhòm khi con tàu cập bến. Nghe thấy tiếng mở cổng, bọn em mới biết các chị về. John và Dory giải thích, trong khi Elsie ôm ghì Clover và Phil vòng tay quanh cổ Cathy và đánh đu đầy sung sướng, mãi đến khi Cathy xin được tha mới chịu buông. Các em mới lớn làm sao? Dory, em cao bằng chị rồi này. Elsie cưng ơi, trông em tuyệt quá. Ôi, chẳng phải thật ngọt ngào, ngọt ngào, ngọt ngào khi lại được về nhà hay sao? Kéo theo đó là một màn những lời âu yếm và giải thích náo loạn hết cả lên, đến nỗi bác sĩ Ca khó mà làm cho chúng nghe ra lời ông. Clover, eo chị bé như cái kim rồi kìa, trông chị giống hệt nàng công chúa xinh đẹp trong chuyện của Elsie. Johnny nói vậy. Bác sĩ Ca lặp lại. Đưa các chị vào phòng khách nào. Mở cửa mà cứ đứng ngoài này thì lạnh lắm. Đưa các chị ấy lên gác. Chị chẳng biết có gì trên gác đâu. Phil hét lên trong khi Elsie nhíu mày và lắc đầu với cậu. Phòng khách thật rực rỡ với hoa thủy tiên vàng và hoa lan dạ hương cùng những bình hoa violet xanh tỏa mùi hương hấp dẫn. Chị Ceci đã giúp cắm hoa, Elsie nói. Và ngay lúc đó, chính Ceci bước vào. Tóc cô bé bồng lên theo kiểu gối cắm kim với một hàng tóc xoăn trên đỉnh, nơi mà bình thường không có tóc xoăn. Và về tổng thể, trông cô bé thật xinh đẹp và thời thượng. Nhưng cô bé vẫn là sexy, giàu tình cảm như trước giờ vẫn vậy. Và cô bé ôm chầm lấy các chị, nhảy nhót xung quanh chị như hồi còn 12 tuổi. Cô bé đã chờ đến khi Cathy và Clover có thời gian hôn từng người một. Cô bé nói, và giờ cô bé không thể chờ lâu hơn. Giờ thì lên gác thôi. Elsie đề xuất sau khi Clover đã sưởi ấm chân và những bông hoa đã được ngắm nghía. Và tất cả mọi người đã nói đến 10 lần rằng việc hai cô bé trở về mới tuyệt làm sao. Và hai đứa đã trả lời lại rằng thật tuyệt khi được về nhà. Thế là chúng lên gác, Elsie dẫn đường. Cathy kêu lên, em đang đi đâu thế? Đó là phòng xanh mà. Nhưng Elsie không dừng lại. Cô bé giải thích, tay đặt lên nắm đấm cửa. Chị biết đấy. Bố và em nghĩ giờ các chị phải có một phòng rộng hơn vì các chị là những cô gái trưởng thành nên cả nhà đã sắp xếp cái này cho các chị. Còn phòng cũ sẽ thành phòng ngủ cho khách. Rồi cô bé đẩy cửa mở ra và dẫn hai chị vào. Cô bé nói, nhìn đi Cathy, đây là bàn học của chị và đây là của Clover. Và nhìn những ngăn kéo xinh đẹp bố cho vào tủ này, hai cái cho chị và hai cái cho Clover. Như thế chẳng tiện sao, các chị có thích không? Và thế này tuyệt hơn phòng cũ nhiều, đúng không? Hai đứa kêu lên, ôi hơn nhiều lắm, thật tuyệt, tất cả đều tuyệt. Mọi đồ vật yêu quý cũ của Cathy đều được chuyển từ phòng cũ sang. Đó là cái ghế đệm, bàn, giá sách, những bức tranh treo trên tường, có cả những thứ mới, tấm thảm xanh, giấy dán tường xanh, rèm cửa sổ vải hoa rực rỡ. Và Elsie đã làm cho mỗi bàn học một cái gối cắm kim trang nhã. Còn Johnny thì móc thảm chân đặt dưới bồn rửa mặt. Nhìn chung đó là một khuê phòng xinh đẹp
là tất cả những gì mà hai chị em, các quý cô mới trưởng thành có thể mơ ước. Clover hỏi, những thứ đáng yêu treo ở hai đầu giường là gì thế? Đó là hai tấm thiệp hoa văn chị Helen gửi đến như một lời chào mừng về nhà. Một tấm là cho buổi sáng và tấm còn lại cho buổi tối. Elsie giải thích, tấm thiệp cho buổi tối mang dòng chữ con sẽ đặt mình xuống ngủ đặng được nghỉ ngơi yên hàng bởi duy có Chúa mới đưa con về ngủ giữa bằng an. Được viết bằng chữ màu tím và xám mềm mại giữa những bông hoa anh túc và huệ tây bạc. Vòng bên trên là một con chim nhỏ láo cá đang nép đầu dưới đôi cánh ngủ say sưa. Tấm thiệp cho buổi sáng viết, khi con dậy con vẫn ở bên người, bằng chữ màu rực rỡ, đỏ và xanh và vàng. Và có một cái khung với những vòng hoa hồng và những con chim ruồi đang thao láo. Các cô bé nghĩ chúng chưa bao giờ thấy thứ gì xinh đẹp đến thế. Hôm đó, mọi người có một bữa tối vui vẻ. Cathy sẽ không ngồi lại chỗ cũ của mình bên khay trà. Cô bé muốn biết Elsie trông thế nào khi là quản gia. Cô bé nói, thế nên cô bé ngồi ở một bên cạnh bố. Clover bên kia và Elsie rót trà với một vẻ vừa thích thú và nghiêm trang, rất đáng để nhìn ngắm. Cathy nói, ngày mai con sẽ bắt đầu. Và kể từ cái ngày mai đó, khi cô bé ra khỏi căn phòng xinh đẹp của mình và một lần nữa trở lại vị trí chăm lo việc nhà, cuộc sống trưởng thành của cô bé có thể nói là đã bắt đầu. Cho nên đã đến lúc tôi nên viết về cô bé. Cuộc sống trưởng thành có thể rất nhưng không phải con. Nếu các cô bé quên mất là mình đang bé và cố trở, thì chúng ta sẽ phải chịu những hậu quả. Mà một trong số đó là chúng ta sẽ không thể dõi theo hành trình của chúng nữa.